This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên trong ngày đầu tuần ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, trước hết thì Dũng thì gửi bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Rất là nhiều những con số màu đỏ nhưng mà nó không có trầm trọng lắm. Kính thưa quý vị, như Dow Jones chỉ giảm có 1 điểm, hiện tại là 22.348 điểm. Và Nasdaq thì giảm 42 điểm, con số hiện tại là 6.384 điểm. SP500 chỉ giảm có 2 điểm, con số hiện tại là 2.499 điểm. Thì nó 10 năm là 2.25%. Dầu thô thì lên khoảng 68 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 27 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm khoảng 60 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.296 đồng 70 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.69%, thường rồi cao nhất là 3.65%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, thường rồi cao nhất là 2.97%. Ở Việt Nam thì một ý kiến mua vào là 22.700 đồng, bán ra là 22.770 đồng. Vàng thì mua vào 36.580.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì nó không có liên quan đến kinh tế nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Quý vị cũng biết ngày hôm qua và đến ngày hôm nay thì rất là nhiều cơ quan truyền thông cũng sẽ nói chuyện về cái vấn đề Tổng thống Donald Trump đã ký lại, dùng cái từ hai chữ từ trong giới ngoặc là renew, cái ban những cái quốc gia mà gọi là đi vào restriction, đi vào Hoa Kỳ, thưa quý vị, đặc biệt về đi du lịch, như là Chad, Iran, Libya, North Korea, Somalia, Syria, Venezuela and Yemen. Hai cái quốc gia mới nhất mới tin đó là North Korea cũng như là Venezuela. Quý vị cũng biết rằng cái này là khi mà bị ban như vậy đó thì nó ảnh hưởng cũng một phần nào đó đến những người Việt Nam mà đi du lịch qua Hoa Kỳ rất là khó khăn. Và hiện tại bây giờ thì thời gian này vẫn còn mở rộng cho đến ngày October 18, tức là ngày 18 tháng 10 sẽ bắt đầu áp dụng cái luật mới nữa, tức là sẽ cấm, thay vì trước đây là những quốc gia Hồi giáo, nhưng bây giờ thì thêm cái là North Korea cũng như là Venezuela của tư viện. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Target. Sáng sớm ngày hôm nay thì người đứng đầu của Target đã tuyên bố rằng họ sẽ nâng cái minimum wage của những người làm công và ăn tiền giờ đó sẽ lên 11 đồng vào tháng tới đây, tức là tháng 10. Và Target cũng đã hứa hẹn rằng từ đây cho đến năm 2020 thì cái minimum wage nếu mà những người nào làm ở Target sẽ lên là 15 đồng, tức là cái số lương thấp nhất. Và trong khi đó thì chúng ta cũng biết rằng tuần lễ trước đây thì Target cũng đã hứa rằng sẽ mướn thêm khoảng 100.000 người, đặc biệt vào những cái dịp lễ lớn sắp tới đây. Và không phải đây là lần đầu tiên mà Target đã nâng cái mức lương. Vài năm về trước thì họ đã nâng từ 7 đồng 50 xu, 7 đồng 80 xu lên đến 19 đồng, bây giờ là 10 đồng. Nhưng mà trong tương lai khoảng chừng vài ngày tới đây nữa thì sẽ lên là 11 đồng. Hiện tại bây giờ trong lúc này thì cái minimum wage của Target là 10 đồng, thưa quý vị. Và Target là có mức lương cao nhất trong 48 tiểu bang mà nằm cái mức lương minimum wage là 11 đồng vào tháng tới đây. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Wells Fargo. Quý vị cũng biết rằng Wells Fargo trong một thời gian dài, khoảng chừng hơn một năm nay, rất là nhiều cái scandal đã làm cho Wells Fargo điêu đứng trong nhiều tháng qua, thưa quý vị. Và bây giờ thì họ bắt đầu sa thải nhân viên, và đặc biệt chúng ta biết là cái trụ sở, cái tổng hành dinh của họ đó thì hình như là nằm ở Charlotte. Không có nắm rõ nhưng mà Charlotte là cái nằm ở bên tiểu bang North Carolina. Và chúng ta biết rằng ở Raleigh là nhiều cái trụ sở chính của nhiều cái nhà băng nhất, trong đó có Bank of America. Nhưng mà cái Charlotte cũng là một cái điểm rất lớn của nhà băng Wells Fargo. Và hôm chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của Wells Fargo họ nói rằng họ sẽ đóng cửa one of the headquarters corporate, tức là ở Charlotte, North Carolina là một trong những cái headquarters của Wells Fargo. Và họ sẽ đóng cửa chỗ này, và cái layoff của họ, con số này có thể lên đến 24.500 người, thưa quý vị. Và họ cho cũng nói rằng sẽ giảm đi cái sự tiêu xài, tức là sự expense của company. Và họ nói rằng họ sẽ hứa hẹn sẽ giữ được người nào, thì họ sẽ giữ, tức là những người dùng được những cái chi nhánh khác thì họ sẽ chuyển qua, còn không thì trong tương lai không xa, có thể rằng khoảng 24.500 người, những người này làm ở Wells Fargo, và đặc biệt là cái headquarter nằm ở Charlotte, một trong những cái headquarter của cái corporate Wells Fargo Việt. Và đây là bản tin thật sự không vui lắm cho Wells Fargo. Trong nhiều năm tháng qua, họ đã bị những cái scandal. Cái scandal này thật sự là lỗi của họ, thưa quý vị, tức là sự gian lận về lập những cái account mà phạt vạ những người dân Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị mà vị cũng phải nên lưu ý. Từ tí dụng đoán, tức là hôm nay là 2017, thì khoảng 5 năm tới đây, thì bây giờ hiện tại bây giờ quý vị mua cái xe mắc tiền, xe Mercedes hay là xe BMW hay là Bentley, Ferrari, whatever quý vị mua. Nhưng mà 5 năm tới đây, tức là khoảng năm 2022 đó, đặc biệt những tí dụng đoán như vậy, đây là ý kiến riêng của tí dụng thôi nha, thì quý vị nên, nếu mà mua xe, những chiếc xe chạy bằng xăng, bằng dầu đó, mà mắc tiền đó, thì chúng ta nên consider, phải consideration, tức là phải suy nghĩ cho chín chắn. Vì có rất nhiều quốc gia, nhưng mà Hoa Kỳ thì chưa nói ra, nhưng mà rất rất là nhiều quốc gia trên thế giới hiện tại bây giờ khoảng năm 2030 là họ không có cho phép những chiếc xe chạy bằng xăng cũng như bằng dầu trên quốc gia của họ. Vì thế hãng xe Đức đã bỏ ra 1 tỷ để xây dựng một cái nhà máy ở Hoa Kỳ, và hiện tại bây giờ thì tiêu dùng không có thấy là cái nhà máy này nằm ở đâu, nhưng mà cái nhà ở Tuscaloosa, và họ nói rằng đây là cái nhà máy này đó, họ sẽ gọi là chế những chiếc xe chạy bằng điện, cái thưa vị, những chiếc xe chạy bằng điện, và mướn khoảng 600 người, và cái model này là đa số là SUV, những cái xe dạng thể thao, mà xe gọi là xe, chúng ta nói là xe 7 chỗ, xe xe rip, cái dạng xe bánh cao đó, thì chúng ta biết rằng đây là cái hãng xe đầu tiên mà cạnh tranh với Tesla. Tesla là cái xe chạy bằng điện của Hoa Kỳ. Nhưng mà ta cũng biết rằng Tesla sáng sớm ngày hôm nay cũng tuyên bố rằng cái xe dòng Tesla Model 3 đó là cái xe rẻ nhất, chỉ có 35.000 đó, họ đã đóng cửa, không có nhận một cái đơn đặt hàng nào nữa hết vì nó quá nhiều rồi. Những người nào mà đã từng mua đặt hàng, mua cái xe Tesla này đó, thì chúng ta đợi từ 3 đến 5 năm sau mới có chiếc xe lần, vì hiện tại giờ cái xe này không đủ để giao hàng và có số người đặt càng lên cao. Vì thế Đức đã đặt cái trụ sở ở Hoa Kỳ, và họ sẽ làm những cái xe chuyên chạy bằng điện. Và đây là cái hãng xe đầu tiên của Đức mà đặt trụ sở ở Hoa Kỳ để làm những cái xe điện, thưa quý vị. Trước đây thì họ là ở Europe rất là nhiều, rồi sau đó chuyển qua China, thì bây giờ bắt đầu họ đặt ở Hoa Kỳ, và trong tương lai, vì nhớ khoảng 5 năm tới đây nữa, tức là khoảng năm 2022 đó, vì muốn mua một chiếc xe mà chạy bằng xăng dầu đó, mà muốn mất tiền đó, thì chúng ta nên suy nghĩ lại, vì có thể trong tương lai Hoa Kỳ chưa có ra một tuyên bố nào là cấm những xe chạy bằng xăng và dầu trên thị trường. Nhưng mà quý vị nên cẩn thận, vì chúng ta mua những cái xe mất tiền mà khoảng chừng vài năm sau mà họ ban đó, thì chúng ta phải bỏ cái xe đó thì phí tiền lắm, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nhưng mà cũng khá là quan trọng, thưa quý vị. Ngày hôm qua thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về những cái công ty lớn đó, và cũng như là công ty Cloudmark, họ cũng đã đưa ra cái thông báo rằng trước đây quý vị thường bị những cái scam, những cái thơ gửi bằng email nạp danh đến hù dọa đòi tiền, hay là cho chúng ta trúng thưởng, quý vị sắp sửa trúng 5 triệu hay là chúng ta trúng 2-3 triệu hay là 6-7 triệu gì đó vân vân, hay là vài chục ngàn thôi. Cái như người mà họ đánh vào tâm lý những người tham, thì họ yêu khi mà chúng ta nhờ mở cái email này ra đó, thì họ nói là chúng ta nên đi vào những cái link này rồi chuyển qua cái link khác để mà điền vào những thông tin cá nhân để chúng ta nhận được cái phần thưởng hay những cái số tiền đó. Thì chúng ta thường làm theo từng bước như vậy, và cuối cùng thì tiền mất thì tật mang, cái thú vị. Nhưng mà đồng thời những cái cú gọi điện thoại nạp danh hù dọa trúng thưởng cũng giống như vậy, rồi hù dọa là con chúng ta, cháu chúng ta đang bị bắt ở bên một cái quốc gia nào đó, chúng ta phải cần tiền gửi cho luật sư, vân vân, rất là nhiều cái lừa gạt khác nhau. Nhưng mà trước khi chúng gửi bản tin này ra đó, thì Dũng nhắc lại một lần nữa, bất cứ một cái email, một cái cú điện thoại nào, và bây giờ là một cái text, gửi cái message nào từ cái phone quý vị, từ cái computer quý vị, consider là 100% là scam hết, tức là tất cả đều là giả mạo. Quý vị cứ bình tĩnh, đừng bao giờ mà gọi là manh động trả lời lại hoặc là phải lo lắng về những cái điều đó là vô bổ. Thì quý vị nhớ một điều đó, tức là email, texting và điện thoại gọi đến đòi tiền hù dọa, quý vị cứ hang up là hay hơn hết, không cần trả lời, không cần đưa thông tin cá nhân. According to cái Cloud Marks thì nó nói rằng cái email, cái texting message hiện tại bây giờ nó gấp 7 lần cái email spam. Tức là chúng ta nhận những cái text, những cái tin nhắn từ cái điện thoại thông minh của quý vị đó, nó lừa gạt gấp 7 lần cái email mà quý vị đang nhận hiện tại bây giờ. Và họ nói rằng cái sự mà phản hồi lại đó, trả lời từ những cái texting đó, từ những cái tin nhắn đó đó, họ lại trả lời gấp 3 lần những cái computer mà user, những cái người dùng máy vi tính. Hạn như bây giờ thì Dũng nhận được 10 cái email giả vào cái computer, thì Dũng trả lời một lần, nhưng mà khi nhận qua cái điện thoại thì Dũng trả lời 3 lần. Tức là nó rất là dễ theo cái quán tính người ta đã nhận vào cái tin nhắn là trả lời liền bằng cái điện thoại thông minh. Thì đây là cái cách mà họ đánh tâm lý, họ sẽ lừa vào cái điện thoại thông minh của vị rất là nhiều. Ví dụ khi mà gửi bức tin này ra, chắc chắn sẽ có nhiều người đã bị rồi, nhưng mà không biết là bao nhiêu người đã nhận tin nhắn rồi mà không biết bao nhiêu người đã bị lừa. Thì chúng ta cẩn thận khi mà nhận bức tin này, chúng ta cũng chia sẻ đến người thân quý vị. Khi mà chúng ta lanh quá đi, tức là nhận được tin nhắn là trả lời liền đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Mà họ nói rằng đây là những cái mà dễ bị lừa nhất. Cái đầu tiên là iOS sẽ gửi vào cái phone quý vị. Quý vị thường nghĩ là chỉ có những người chính phủ hay những người làm những cái phone của chúng ta thì thường nó nhận, là đa số chúng ta gửi là những cái công ty, cơ quan uy tín, vì thế chắc họ gửi là đúng rồi. Cái đó chúng ta thì khi assume như vậy, vì thế họ kêu chúng ta là cái task của quý vị overdue, tức là quá hạn rồi, quý vị làm ơn đánh những cái information quý vị để check lại coi có đúng hay không. Hạn như là số vị số mấy đánh vào đây, thì vị nên nhớ tất cả những này là lừa gạt hết. Và cái thứ hai là họ gửi cho quý vị những cái online banking, những cái đó. Bây giờ cái account của quý vị đang bị có người nào log in, quý vị phải đánh vào cái số vào để chúng tôi khóa lại coi verify là đúng quý vị là chủ cái account hay không, cũng xạo hết. Nói chung ra những cái gì mà qua từ cái điện thoại thông minh, qua những cái máy vi tính để bàn, hoặc là qua những cái điện thoại ở nhà là hoàn toàn giả mạo. Có những cái gọi là chúng ta trúng thưởng 1,000 đồng ở Best Buy gift card, chúng ta đánh vào information để chúng ta claim cái card này ra, cũng xạo luôn. Và những cái khác nữa là họ nói với vị đó, thường thường như vậy đó, thì có những cái mà nó hù dọa ghê gớm nữa. Nào là họ nói là chúng ta đã bị nhà băng, hay là những bị government agency nói chúng ta nhận tiền từ nhà băng này, hay là ngay cả những cái mà chú Gia Dũng có nói gửi cái tactic là con quý vị đã bị giữ ở bên Mexico hay là ở bên Việt Nam, whatever. Là vì nên nhớ tất cả những cái thứ đó là giả mạo hết quý vị. Và họ cũng gửi bản tin rằng, và những người này họ khuyên rằng, thường thường vì những cái tin nhắn á, hay hết á, là chúng ta không trả lời, chúng ta block cái number đó lại. Còn cái thứ hai, quý vị muốn bực quá, muốn tức giận đó, thì chúng ta text vào cái chữ là 7726, tức là nó stand for cái chữ spam, tức là lừa gạt. Nhớ, người should reply lại, cái response lại cái text đó, chúng ta đánh 7726 rồi gửi đi, tức là cái chữ là word là spam. Vì thế chúng ta, cái là cái option thứ hai. Nhưng mà cái option thứ nhất thì mình nghĩ rằng chúng ta nên block cái number đó lại. Còn nếu quý vị mà muốn khả tức nữa thì gửi 7726 trước, sau đó block cái number lại thì cũng được, thưa quý vị. Xin trả lời Minh Dung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Và có lẽ là thú vị nhất cũng vẫn là cái tin mà target tăng tiền lương cho nhân viên hả anh Tiến Dũng? Minh Dung đề nghị anh Tiến Dũng cái này không biết làm được không? Có nghĩa là anh có thể nào mà anh cứ canh cái giờ nào mà sếp mình hay nghe radio hay là sếp mình hay coi tivi đó, anh đưa cái bản tin là target tăng lương cho Minh Nhung được không? Nhưng mà nhớ một điều rất quan trọng là sau đó đừng có đi đưa kèm cái bản tin đó là tỷ lệ thất nghiệp đang tăng cao tại Hoa Kỳ, được không ạ?
Minh Nhung khỏi lo, tôi vẫn tin chắc là hiện tại gì là con sếp cũng đang nghe đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là hồi nếu Minh Nhung nhớ báo cáo lại sếp gọi Minh Nhung nói chuyện gì nha.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.